Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chư vị có muốn mình vãng sanh không?
Dạ muốn.
Muốn thiệt hay muốn giỡn?
Dạ thiệt.
Muốn vãng sanh thiệt thì mình phải chuẩn bị
trước ngày con.
Ở đây trong cái trang 175 có cái câu dê. Là ngày đầu tiên gia đình cần tụ họp đông đủ để nghe ban hộ niệm phổ biến quy lệ hộ niệm. Gia đình phải nghiêm chính thực hiện đầy đủ các điều quy định này thì sự hộ niệm mới thực hiện tốt. Đúng không như vậy?
Đúng.
Mình đã chuẩn bị chưa?
Dạ chưa.
Chưa. Mình còn trẻ mà chuẩn bị làm chi? Đúng không? Ngày hôm qua trên đường Zoom, một cái em bé đó rất là dễ thương, mà ở ngay tại quê cô Dư Âm nữa. Cô bé này bị cái bệnh gì gọi là bệnh nội thương, cái bệnh gì chắc là ung thư cái gì đó không biết. Mà cũng không phải là ung thư, tại vì ung thư gì đâu gì lắm, cô thấy bình thường. Nhưng mà bác sĩ thì chịu thua. Hình như là đâu mới 20 mấy tuổi. Rồi cũng có ghi danh để mà được thực tập hộ niệm trên đường Zoom. Thế mà sao không biết, trong những cái ngày mà mình đi qua Âu Châu đó, trước đó mấy một tuần lễ thì không thấy cô ta lên đường Zoom nữa. Mà âm thầm trong cái tuần đó cô ta chết mà không cho mình hay hết trơn. Đến ngày hôm qua phát hiện được là tính ra 5 tuần rồi. Chư vị thấy không? Tại sao lại có sự sơ rút như vậy? Vì ở nhà quê, thông tin liên lạc yếu quá. Cũng có hộ niệm mà hộ niệm hình như cũng lơ lơ là sau đó. Để cho cái em bé ra đi tội nghiệp vô cùng. Cho nên ngày hôm nay xin như vậy là xin hồi hướng công đức cho cô ta. Quá tội nghiệp. Nếu mà gia đình đó biết lắng nghe những cái tọa đàm trong cái máy, tại vì ở đó có đưa mỗi người một cái máy hết, mà hình như không chịu nghe. Một là lơ là, hai là hiền quá, ba là kinh thường sao không biết. Một cô gái mới 20 mấy tuổi, không ai hộ niệm cho đàng hoàng. Chứ nếu mà thực sự ở tại đó mà hộ niệm cho ngon lành thì chỉ còn vừa bệnh là lo hộ niệm. Tại sao trong suốt thời gian đó lên trên cái Zoom hộ niệm mà tại đó không chịu hộ niệm cho người ta? Cho nên chư vị phải nhớ là cái gia đình yểm trợ quan trọng vô cùng. Người mẹ thì cũng có lên đó, tại sao người mẹ không kêu ban hộ niệm, không kêu những vị đồng tu tới hộ niệm? Cho nên mình thấy rõ ràng là huỳnh tuyền lỗ thượng vô lão tiểu. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là mình còn khỏe, còn trẻ, chưa vội vàng. Nhưng mà xin thưa với chư vị, mỗi ngày ở đây chúng ta đều nói hộ niệm. Không biết chư vị có nhận rọt sự vô thường chưa? Thực sự, cách năm ngoái chứ đâu, ở tại Brisbane này, có một người hình như 40 mấy tuổi, phải không? Buổi sáng còn nói chuyện với người ta, ngay buổi chiều đó chết rồi. Và trong khi còn khỏe, 41 tuổi phải không? Cho nên nhanh lắm. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, muốn thực hiện được hộ niệm cần sự hỗ trợ của gia đình dữ lắm. Nếu mà chư vị cứ lơ lơ là đến một lúc mà đùng một cái nó xảy ra việc rồi thì ban hộ niệm nhiều khi cũng bó tay. Chính vì chính cái ban hộ niệm chúng ta ở đây trước đây cũng bó tay rất nhiều người, phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì họ hoàn toàn không chuẩn bị trước. Người ta cứ tưởng là hộ niệm là một cái gì vô cùng là nhẹ nhàng, cho nên cứ nói, khi nào anh chết em tới em niệm cho anh vài câu niệm Phật cho anh vãng sanh. Đâu có dễ dàng như vậy. Mà dặn lên dặn xuống không biết bao nhiêu lần, ở nhà kiêng cử hành tội nghe anh cũng không thấy kiêng cử. Con cái trong gia đình nhất định đừng có sát sanh ngán anh, thế mà không đi bắt cua giờ kêu cha mình nhậu. Rồi cố gắng làm sao với ra đi tại nhà mới có khả năng hộ niệm. Anh
là
kiếm một cái giường
trong điểm giường đó
kêu tới hộ niệm. Khi tới đó rồi là tự nhiên tinh thần mình xuống dốc liền. Chư vị ơi, tại vì không chịu chuẩn bị trước, tại vì cứ tưởng rằng là hộ niệm là đơn giản, chính vì quá ư là lơ là cho nên cả một cuộc đời tu hành làm phước làm đức gì đó sau cùng rồi ra đi thần tướng cứng đờ, có nghĩa là chịu nạn. Cho nên rất cần những cái quy định của pháp hộ niệm từ mỗi người chúng ta phải nắm vững. Xin giới thiệu với chư vị là khi Diệu Âm giảng hết cái cuốn sách này rồi thì không giảng nữa, bế khẩu không thèm nói nữa, tại vì tất cả những cái này nói lên nó xuống quá kỹ rồi, và bây giờ người còn đưa lên cái đường Zoom nữa, hàng ngày nói chuyện hộ niệm nữa. Xin chư vị muốn nghiên cứu hộ niệm cứ lên đó, chứ Diệu Âm không nói nữa. Ở đây chư vị muốn làm sao làm, ở các nơi Diệu Âm cũng tuyên bố là không nói nữa, tại vì nói quá nhiều. Người nào muốn vãng sanh nhất định phải tự nghiên cứu lấy, còn không nghiên cứu thì chư Phật cứu cũng không nổi, làm sao chúng ta cứu nổi. Câu hát: nếu thấy những quy định hộ niệm có mục nào không thích hợp thì gia đình có quyền đề nghị bỏ qua, đúng hay sai?
Sai.
Xin thưa với chư vị, gia đình bắt buộc phải tuân thủ những cái quy định của hộ niệm thì mới hộ niệm được. Luôn luôn nhắn nhủ với tất cả các vị ban hộ niệm khắp nơi, gia đình nào tuân thủ mới hộ niệm, không tuân thủ thì đành đem về để cái tên trong niệm Phật đường để mà hồi hướng công đức. Chứ một khi mà gia đình không tuân thủ thì không cách nào có thể hộ niệm cho người đó thành công được. Một cái cơ hội rất là thù thắng để mà cứu người thân, nhưng mà gia đình không hiểu, rồi người đó cũng không hiểu, cho nên cứ tại sao là anh khó như vậy, tại sao ban hộ niệm khó như vậy, mà người ta không biết là tại vì cái cơ hội mà anh thoát vòng sanh tử nó còn khó hơn gấp trăm gấp ngàn lần những cái khó mà ban hộ niệm đưa ra, tại vì cái nghiệp chướng của anh nó lôi anh xuống tận dưới ba đường ác, anh không có ngõ thoát lên. Cái đó nó còn nguy hiểm vô cùng, có hàng ngàn lần nữa cái quy định hộ niệm mà anh không hay. Tại vì nếu mà gia đình không có tôn trọng quy luật này thì không còn phương thức nào mà tới cứu người đó trở về con đường thiện, chứ đừng có nói là đi về Tây Phương Cực Lạc. Ấy thế mà chỉ chấp nhận những cái điều kiện đơn giản dễ dàng này mà có hy vọng là người thân của anh, người thân của chị vượt về tới Tây Phương thành đạo mà không chịu nghe. Cho nên xin thưa với chư vị, chư Phật mà có xuống dưới thế gian trong cái thời mạt pháp này, nhiều khi các ngài cũng đành rơi lệ mà lẳng lặng trở về nước bạn, chứ không dám ở thế gian nữa, tại thế gian quá ư là kiên cường, năng điều năng phục. Chư vị cứ nghĩ lên coi, cứ điều tra kỹ thế coi, trong bao nhiêu thế kỷ qua bao nhiêu người ra đi được thân tướng tốt đẹp đây, chư vị cứ suy nghĩ kỹ đi cho biết. Trong khi những ban hộ niệm thành tâm người ta làm việc, hàng ngày người ta đưa những người ra đi thân tướng đẹp vô cùng, quá ư là vi diệu. Rõ ràng nếu mình khuyên tấn được người đó mà niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng, tin tướng vững vàng, nguyện vãng sanh, nhiều khi đau đớn trên giường thầy hoàng hoại, nhưng mà khi ra đi rồi thân tướng tự nhiên nó đẹp vô cùng, chứng tỏ rằng chỉ có một cái dịp này thôi mà người ta thành tựu đạo quả. Cho nên chúng ta phải đặt cái giá trị của sự thành tựu này mà cương quyết làm, nhất định làm. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, ở cái niệm Phật đường này, Dâm nói trước nói sau dừng bài vẫn cứng rắn một đường mà đi. Hãy chấp nhận được quy định này tới đây tu, không chấp nhận được nhất định chúng ta không có cái sự bàn thảo. Tại vì bàn thảo với thế gian chẳng khác gì chúng ta đem cái huệ mệnh chúng ta gửi cho cái thị phi ganh tị của thế gian, không được. Chúng ta phải đi con đường giải thoát, chúng ta phải quyết định con đường bản sanh. Chấp nhận thì chúng ta hỗ trợ nhau, không chấp nhận thì đành tùy duyên của mỗi người, chứ không thể nào được. Chính vì thế mà khi đưa ra cái bản quy định mà gia đình nói là điều này khó quá tôi không làm, điều này kẹt quá tôi không làm, thì đành phải hết duyên thôi. chắc chắn chư vị nghe qua hộ niệm, giờ mới đưa ra những trường hợp mà có nhiều trường hợp hộ niệm 3-4 năm trường, bao nhiêu ca đều thất bại hết. Chỉ vì không biết ứng dụng cái quy luật hộ niệm một cách vững vàng. Cứ chiều, để sau cùng rồi tất cả mọi người trong cái ban hộ niệm đều xuống tinh thần hết. Dầm nói thẳng thắn, bắt buộc khi nhận một ca hộ niệm phải nói rõ cái quy định cho gia đình. Biết rõ ràng, khi mà đúng quy định đó, thì mình sẽ nhận tiếp trợ họ. Làm vững như vậy thì tự nhiên người ta mới thấy tôn trọng cái quy định này, mà có cơ hội giúp cho người thân của họ. Còn không thì chúng sanh can cường năng điều năng phục. Chấp nhận chịu đo đạc, không chịu nép mình một chút, khó một chút để về Tây Phương thành đạo. Cho nên mong chư vị phải nhớ, không thể chiều theo gia đình mà mình bỏ cái quy luật của pháp hộ niệm được. Câu gì? Vì hoàn cảnh gia đình, nếu thấy những quy định hộ niệm có mục nào khó quá thì nên nêu ra trước để ban hộ niệm tìm cách uyển chuyển thực hiện. Đúng không như vậy?
Đúng
mà thấy có những gia đình khó khăn. Có những cái gia đình mà cái điều kiện của họ khách quan, khó thực, mình có thể uyển chuyển. Nhưng mà nếu họ lòng thành nói ra như vậy, tức là họ cũng muốn hộ niệm cho gia đình của họ, họ cũng muốn thực hiện, nhưng vì quá khó cho nên chúng ta có thể uyển chuyển. Uyển chuyển này tức là từ từ từng bước chúng ta gỡ rối cho người ta. Ví dụ như cái vấn đề mà ngũ tăng hoàn toàn không có gì khó khăn cả, mà người ta không chịu làm, tức là người ta không tin tưởng vào pháp hộ niệm, tức là cái lòng thành họ không có, thì chúng ta cũng không cách nào mà có thể điều giải được oán thần trái dữ trong gia đình của họ. Thì đây là họ cố tình vi phạm. Ví dụ như là cấm sát sanh mà họ cũng quyết lòng sát sanh, cái đây không phải là cái việc khó trong gia đình mà người ta quyết định ta làm. Khi mà một gia đình quyết định làm như vậy, chứng tỏ rằng họ không tha thiết với cái pháp hộ niệm, thì chúng ta không cách nào mà có thể giang tay cứu độ họ được, Phật cứu họ cũng không được. Ví dụ như là không được than khóc, nói như là bi quan trước người bệnh, mà gia đình họ nói tôi không chịu, mẹ tôi ra đi tôi phải khóc, cha tôi ra đi tôi phải than. Người ta quyết định ta làm như vậy, nếu mà người ta quyết định làm như vậy, ta nói những câu như vậy, thì chứng tỏ rồi họ cũng tin tưởng vào pháp hộ niệm nữa, thì mình cũng định buông tay. Chứ còn có những chuyện khó khăn, ví dụ như mà người ta phải đi làm, không làm thì người ta phải chết đói. Mình dặn là phải có một người ở sát bên cạnh người bệnh, nhưng mà họ mất đi làm sao được, mình chấp nhận sẵn sàng ban hộ niệm, chúng ta thay mặt cho họ tới giúp cho cái chuyện đó cũng có được. Những chuyện như vậy mình có thể ứng dưỡng được. Chứ còn khi mà người ta quyết làm, người ta phá quy lệ thì tôi chịu thua, không còn cách nào có thể chấp nhận được. Cũng như có một điều kiện là khi bắt đầu hộ niệm, để cho tâm người bệnh thanh tịnh, không được liên lạc với những người thân quen, những bạn bè tiếp xúc thẳng với người bệnh thường xuyên. Người ta làm như vậy là mất cái uy tín đi, mất cái gia phong của người ta đi, mất cái thuần phong mỹ tục hay là cái lễ của thế gian. Tức là họ không có tin tưởng cái phương pháp vọng niệm, họ không muốn vãng sanh. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể tới mà hướng dẫn được? Mình hướng dẫn có một giờ, mà trong cái gia đình nó hướng dẫn người ta, kéo người ta, lôi kéo người ta đến 50 giờ. Làm sao chúng ta có thể làm được? Cho nên mong chư vị phải chú ý là cái nào cứng rắn chúng ta cứng rắn. Nhất định một đồng của thế gian chúng ta không công nhận, một cái danh của thế gian chúng ta cũng không cần, không cần một sự bồi đáp nào cả. Nhưng mà bắt buộc họ phải tin tưởng để chúng ta mới bỏ công sức ra mà cứu người ta được. Chứ còn không thì xin thưa với chư vị, thực sự cứu một người không phải đơn giản. Chỉ có người nào thực sự tin tưởng mới cứu được, không tin tưởng thôi chịu thua. Cho nên mong chư vị phải chú ý như vậy mà chúng ta cố gắng để giúp cho một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cầu gì? Gia đình cần tin tưởng Phật Pháp, thành khẩn niệm Phật hộ niệm cho người thân thì cơ hội vãng sanh mới được thuận lợi. Đúng không chư vị?
Đúng.
Gia đình tin tưởng, tất cả đều ở lòng tin này. Một người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà không tin rằng là mình được vãng sanh thì thôi chịu thua. Một người nghĩ rằng đời này lên công trăng rồi có cái Tây Phương Cực Lạc đâu, người ta bài bác cái pháp Phật thì thôi chịu thua. lòng tin của người bệnh là chính, lòng tin của gia đình hỗ trợ vô rất quan trọng. Cho nên có nhiều gia đình mà một người tin mà năm người chống thì thôi mình cũng đành chịu thua. Một gia đình mà có một người chống mà năm người tin thì may ra mình cũng có thể giúp đỡ được. Còn những gia đình mà phỉ báng Phật pháp, coi như là lúc đó khó khăn nói là giống như là cái dạng cầu an cầu siêu gì đó, cái đội chết rồi kêu tới thì thôi, ban hội điện chúng ta đành chịu thua. Mong chư vị với nhớ, càng nghe hồi niệm chúng ta càng phải khởi phát cái niềm tin vững vàng. Tất cả đều ở cái niềm tin này, không mất một đồng đô la nào của chư vị, mà có thể cứu cái huệ mạng của chư vị, huệ mạng của cái người bệnh đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị hiểu được như vậy, vững vàng củng cố niềm tin, từ cái niềm tin nó soi sáng tất cả mọi vấn đề, và chúng ta có cái cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng